thì chúng ta mới thấy trên hình tướng thì dường như là cố định. Nhưng mà cái gì đã tạo nghiệp có phải là tâm không? Mà tâm có phải là một cái trò huyễn thuật không? Nó cố định không? Nó không cố định. Tâm mà sanh khởi, cái vọng tâm nó như trò huyễn thuật. Nó mà đã khởi được thì nó diệt được, nó tạo ác được, nó tạo thiện được. Thành ra mới có một cái câu là tội từ tâm khởi, đem tâm sám. Tâm nếu tịnh rồi thì tội liền tiêu. Thành ra người tu cũng như là cái người mà trong câu chuyện đó, không đặt vấn đề trên hành động, không phải đem hành động để bù hành động, mà chỉ cần đổi tâm thì cả một cái nghiệp nó chuyển đổi. Thì ở đây cũng vậy, nói tới cái tâm chấp ngã này nó rất là lớn như núi Tu Di, nhưng mà như hồi nãy mình phân tích, nó chỉ là một niệm mà thôi. Thành ra cái núi Tu Di này nó cũng như trong câu chuyện cái núi Bột hay núi Kê, nó có thể trong một khoảnh khắc nó liền sụp đổ không còn. Thì cái tâm chấp ngã này chỉ với một niệm tỉnh giác, người xưa gọi là ngộ được bản tâm, thì cái núi Tu Di này biến mất không dấu vết. Tại vì núi Tu Di này không có thật, vì cái chấp ngã không thật, nó chỉ là một ý niệm. Thì chúng ta tu phải tu cái chỗ đó đó, thấy được cái gốc chấp ngã không thật. Chứ đừng có sợ chấp ngã nó quá to đến nỗi mà tôi phải lên tới đệ bát địa tôi mới phá được nó. Thì nếu nghĩ như vậy thì mình thấy đường tu dài lâu dữ lắm. Nhưng mà biết tâm chấp ngã chỉ là một niệm không thật, và dù nó là núi Tu Di hay núi gì đi nữa, khoảnh khắc nó có thể thành không. Thì chỗ này tới đoạn sau mình học mình sẽ thấy nó rất là lý thú. Cái chấp ngã dường như cố định và nó đè nặng mình biết bao đời, như cái núi Ngũ Hành Hành đè trên đầu Tôn Ngộ Không. Thì chỉ cần Đức Như Lai đưa cái tay dở cái đạo bùa một cái là ổng vung vai đứng dậy tung bắn cái núi Ngũ Hành ra liền. Tâm chấp ngã một khi đã triệt ngộ hoàn toàn, nó biến thành không còn gì cả. Thành ra chỗ mà nói là chúng sanh và chư Phật không có sai biệt, chỉ hay vô tâm liền là cứu cánh, đó là chỗ này đây. Mình phải hiểu như vậy mình mới thấy cái điều này mình có phần trong này, chứ không phải là lâu xa nhiều thứ mình mới hiểu tại sao người xưa có thể dám phát nguyện một đời là xong. Chỉ hay vô tâm liền là cứu cánh. Thì mình sẽ nói trời ơi, kiếm đâu ra được cái vô tâm này? Sự thật nó ở đâu cho mình tìm, phải không? Mà hình như tất cả chúng ta đều biết nó ở đâu rồi, phải không? Mình biết nó ở đâu, chỉ có điều là mình hay quên nó thôi. Mình hay quên nó thôi. Nếu muốn và nếu nhớ, mình mắc nó ra một cái là nó có ngay trên tay mình liền lập tức. Đó là cái kỳ đặc của nhà thiền. Có một vị tăng hỏi ngài Quy Sơn Linh Hữu, thế nào là đạo? Thì thiền sư Quy Sơn Linh Hữu mới đáp, không tâm là đạo. Vị tăng nói, con không có hội, con không có hiểu. Thì ngài Quý Sơn ngài nói, ông hãy hội lấy cái chẳng hội là tốt. Cái vị tăng mới hỏi, thế nào là cái chẳng hội? Ngài Quý Sơn đáp, chính là ông chẳng riêng người khác. Thợ sư lại nói tiếp, người thời nay chỉ ngay đó thể nhận cái chẳng hội, chính là tâm của ông, chính là Phật của ông. Nếu nhầm ra ngoài được chút ít hiểu biết, cho là thiền là đạo, lại không dính dáng, gọi là đem phẫn vào, chẳng phải đem phẫn ra, chỉ làm nhơ bẩn ruộng tâm ông. do đó nên nói chẳng phải là đạo. Cái câu này mình đọc lại. Ông Tăng á, ông nói không hội. Và làm thế nào để mà hội? Ngài Quý Sơn ngài nói hội cái chẳng hội là tốt. Ông này ông cũng không biết làm thế nào là hội cái chẳng hội. Cái nào là cái chẳng hội? Thì ngài Quy Sơn nói là chính là ông, chẳng phải như người khác. Người thời nay chỉ ngay đó thể nhận cái chẳng hội, chính là ông, chính là Phật của ông. Cái là chẳng hội đó. Ví dụ như bây giờ nói nãy giờ quý huynh đệ có hiểu gì không? Trong cái ngữ lục này nó bộ không hiểu gì hết. Không hiểu ngài Quy Sơn nói cái gì đây. Thì cái mà không hiểu đó đó, nói là không hiểu gì hết, nhưng mà đại chúng nhìn lên thì có thấy người trên này không? Có nghe người trên này không? Thì cái mà không hiểu gì hết á, thì nó có một cái gì trong đầu quý vị không? Nó không có gì hết. Thì chính cái đó đó là Phật của ông, là tâm của ông. Còn nếu mà nhầm ra ngoài cầu mong được chút ít hiểu cho nó là thiền là đạo, lại không dính dáng. Mình mong mình hiểu, mà cái hiểu đó có phải là những cái dòng ý nghĩ không? Cái đó trong này ngài nói rất nặng. Đó là đem phận vào, chẳng phải đem phận ra, chỉ làm nhơ bẩn rụng tâm ông. Ngài đã dùng tới cái tệ nhất, dơ nhất để so sánh với cái hiểu biết mình cho là thiền là đạo. Đại chúng thấy hết nước không? Khi mình nghe một đoạn ngữ lục, khi mình học thiền sư Việt Nam, thiền sư Trung Hoa vân vân, mình mong mình hiểu được những ngữ lục. Còn nếu giảng mà mình không hiểu thì mình còn chê người giảng. Nhưng mà ở đây thì ngài nói thế nào? Được một chút hiểu biết cho là thiền là đạo, cái đó không đánh giá gì hết, mà chính là đem phải vào, làm nhơ bận ruộng tâm của mình. Do đó cho nên nói chẳng phải là đạo. Thành ra mình thấy ngài nói rõ lắm. Cái chỗ mà không hiểu gì hết, cái chỗ mà cái tri thức nó bị dừng lại, thì cái gì rõ ràng? Cái thấy biết tự nhiên nó bày ra là cái mình cần phải sống với nó. Thì mình lại quay mặt với nó, và mình xoay lưng mình đi kiếm chút ít hiểu biết cho là thiền là đạo. Anh đang ngang đây mình hiểu rõ lắm. Tại sao ngày xưa chư tổ nói những câu vô nghĩa, hoặc đánh hoặc hét, hoặc là như các ngài tự nhiên đưa cái bàn tay ra nói tay ta sao giống tay lừa, cái duỗi cái chân ra nói chân ta lại giống chân Phật, nghe không hiểu gì hết. Rồi lại đưa cái quạt nói là con cá lý ngư bay lên cung trời tam thập tam, đập lên đầu tam thiên đế thích. Hiểu gì không? Tại sao nói những câu như vậy? Để cho ngang đó cái mình ngớ ra, mình không hiểu gì hết. Khi mình không hiểu thì trong đầu mình là một sự rỗng rang. Chính cái rỗng rang này thì cái hiện tiền liễu tri nó lồ lộ hiện bày ra. Nhưng mà mình lại không chấp nhận cái đó, mình đi kiếm cái hiểu. Cho nên ở đây nói chỉ hay vô tâm liền là cứu tâm. Chỉ cần vô ba cái tâm mà suy nghĩ đó thôi, thì ngay đó sẽ có một cái chư Phật và chúng sinh không có sai biệt hiện bày. Nếu người học đạo không thể thẳng đó vô tâm, thì nhiều kiếp tu hành trọn không thành đạo, bị công hạnh tam thừa ràng buộc, không thể được giải thoát. Ngài nói rất khẳng định, nếu người học đạo, tức là chúng ta đây, mà không thể thẳng đó vô tâm. Ngài dùng những câu, những chữ thấy thiệt là hay, là thẳng đó vô tâm, không cần làm gì thêm hết, cứ thẳng đó vô tâm. Đó, ví dụ như ngay đây thì cứ nhìn lên vậy đó, thẳng đó, không suy nghĩ gì hết. Mà nếu không được chỗ đó thì nhiều kiếp tu hành trọn không thành đạo. Mà còn cái gì nữa? Bị công hạnh tam thừa ràng buộc, không thể được giải thoát. Cái chỗ này mới kẹt đây. Cái gì gọi là công hạnh tam thừa ràng buộc?